Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, các học viên thể hiện sức mạnh của việc phối hợp như một chỉnh thể. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 23 tháng 2 năm 2022. Bà Linh, hóa danh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt ở một huyện lân cận và bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam của huyện. Nhưng thông qua những nỗ lực phối hợp và chính niệm không ngừng của chúng tôi, cũng như sự từ bi bảo hộ của sư phụ, bà Linh đã trở về nhà an toàn. Ngay khi nghe tin bà Linh bị bắt, chúng tôi đã đến đồn cảnh sát nhiều lần để nói chuyện với chính quyền, nhưng họ từ chối nói chuyện với chúng tôi, nên chúng tôi không có cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Một học viên đề nghị chúng tôi thuê luật sư. Trước đây, chúng tôi không thuê luật sư, cho đến khi vụ việc của học viên bị bắt được chuyển lên giám đốc sở cảnh sát hoặc văn phòng công tố. Trong một số trường hợp, chúng tôi đợi cho đến khi vụ việc sắp được đưa ra tòa, khiến chúng tôi rơi vào tình huống rất tệ. Biết bà Linh không đủ tiền thuê luật sư, một học viên nói, đừng lo lắng về tiền, việc thuê luật sư để phản bức hại là một việc làm đúng đắn. Luật sư cũng là một chúng sinh đang chờ được cứu. Hơn nữa, luật sư có thể gặp bà Linh, điều này sẽ giúp gia cường chính niệm của bà ấy. Ít nhất, trại giam không dám gia tăng bức hại một khi họ biết bà ấy có luật sư. Chúng tôi quyết định thuê một luật sư và ông ấy đã hứa đến vào ngày 10 tháng 10. Sau đó điều phối viên từ một khu vực khác giúp chúng tôi thành lập một đội giải cứu. Ông nói với chúng tôi rằng một luật sư dân sự đang giải quyết vụ việc của một học viên khác và chờ xét xử vào ngày 5 tháng 11 tại khu vực của chúng tôi. Điều phối viên đề nghị chúng tôi cũng thuê luật sư dân sự đó vì ông ấy có thể hướng dẫn chúng tôi về quy trình pháp lý để giúp thúc đẩy vụ việc của chúng tôi. Trong thời gian này, các đồng tu chúng tôi đã đóng góp tiền bạc và công sức. Một số học viên trả tiền phòng khách sạn, một số tìm kiếm sự giúp đỡ và một số bắt đầu viết bài lên trang Minh Huệ để vạch trần việc bức hại. Đúng như sư phụ lý giảng, chư vị là một chỉnh thể giống như công của sư phụ. Tất nhiên chư vị không phải là công, tôi lấy ví dụ vậy thôi. Cũng như công của tôi, đồng thời làm mọi thứ việc. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2001, Đạo Hàng. Chúng tôi đã gặp luật sư dân sự và trình bày trường hợp của chúng tôi. Ông ấy đã xem xét vụ việc đêm đó. Sáng hôm sau, chúng tôi đến đón luật sư và ký hợp đồng. Tôi hỏi luật sư nên đi đâu tiếp theo. Ông ấy nói, bên liên quan là đồn cảnh sát, vì vậy chúng ta nên đến đó trước. Chúng ta sẽ giao cho họ 3 tài liệu để chuyển cho trưởng đồn cảnh sát. Sau đó chúng ta sẽ đến bưu điện và gửi 2 tài liệu cho trưởng đồn. Vì cho dù chúng ta có trực tiếp đến đồn cảnh sát cũng không gặp được ông ấy. Chúng tôi đã viết một lá thư cho trưởng đồn và một lá thư cho văn phòng trại tạm giam nơi bà Linh đang bị giam giữ và gửi qua các đường chuyển phát nhanh. Luật sư bảo chúng tôi đợi 3 ngày, nếu không có phản hồi thì mới gửi thêm 2 lá thư cho trưởng đồn. Sau đó, nếu chúng tôi vẫn không nhận được phản hồi thì nộp đơn khiếu nại trưởng đồn về tính quan liêu. Khi chúng tôi đợi 3 ngày, luật sư mà chúng tôi thuê trước đó đã đến, khiến sự trợ giúp càng thêm trọn vẹn. Ngày hôm sau, luật sư xét nghiệm COVID-19. Sau đó, chúng tôi cùng luật sư này và con gái của bà Linh đến trại tạm giam của huyện. Khi chúng tôi đến, có nhiều học viên sống ở khu vực đó giúp phát chính niệm. Luật sư nộp hồ sơ vào trại tạm giam. Ông đã gặp bà Linh qua video. Bà Linh nói với ông rằng, bà đã được cõng ra khỏi phòng của mình, sau đó ngồi trên xe lăn và được đưa đến phòng họp. Chân và bàn chân của bà đau đến mức bà không thể nằm hoặc ngồi lâu, cơn đau khiến bà trằn trọc suốt đêm. Chân phải của bà Linh đã bị cắt cụt từ đầu gối trở xuống, sau khi bà bị tiêm chất độc trong thời gian bị giam giữ trước đó. Chân trái của bà cũng bị tổn thương và rất nhạy cảm khi gặp lạnh. Ngay khi bà bị đưa đến trại tạm giam lần này, lính canh đã cởi khóa quần và cúc quần áo của bà. Giường cũng lạnh và bà chỉ có chiếc chăn mỏng trên đệm. Bà Linh cũng cảm thấy khó chịu ở vùng ngực và đã nói với lính canh nhiều lần. Tuy nhiên, bác sĩ của trại tạm giam cho biết như thế là bà đã được chăm sóc tốt rồi và chửi mắng bà. Sau khi biết các học viên đã trả tiền thuê luật sư đại diện cho bà Linh, các nhân viên của trại tạm giam đã rất ngạc nhiên và thay đổi thái độ với bà. Luật sư đã nói với bà Linh về nỗ lực giải cứu của chúng tôi và đọc lá thư của chúng tôi cho bà. Ông ấy nói với chúng tôi trên đường trở về, khách hàng này là người mạnh mẽ nhất và kiên định nhất mà tôi từng gặp. Bà ấy không nói nhiều, nhưng bà ấy rất kiên định. Chúng tôi đợi vài ngày nhưng không nhận được phản hồi gì. Con gái bà Linh đã gửi thêm 2 bức thư chuyển phát nhanh cho trưởng đồn. Sau đó chúng tôi đợi thêm vài ngày nữa, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Chúng tôi lo lắng và hướng nội để tìm bất cứ sai sót gì của chúng tôi. Sau đó chúng tôi gửi thêm 2 bức thư nữa bằng đường chuyển phát nhanh. Ngay khi chúng tôi đang mất hy vọng, con gái bà Linh nhận được một cuộc điện thoại từ đồn cảnh sát. Mẹ của cô có bệnh án không? Con gái bà Linh nói có, nhưng hồ sơ đã bị tịch thu khi cảnh sát lục soát nhà của họ. Nhân viên gọi điện thoại nói, nếu cô không có nó thì thôi, nếu cô có thì hãy mang nó cho tôi. Tôi tự nghĩ, có vẻ như họ cũng đang làm việc. Hãy để cho họ có cơ hội làm việc. Chúng ta nên bình tĩnh và học pháp tốt. Tại thời điểm này, luật sư nhân sự đã gửi 2 đơn tố cáo trưởng đồn cảnh sát Quan Liêu. Tôi thuật lại tình trạng cho ông ấy và kiến nghị đợi thêm vài ngày nữa, và ông ấy đồng ý. Trong lúc chờ đợi, các đồng tu liên tục phát chính niệm để bà Linh được thả vô điều kiện. Tối ngày 19 tháng 10, trại tạm giam đã gọi cho con gái bà Linh và nói, ngày mai mẹ cô sẽ về nhà. Bà ấy không thuộc thẩm quyền của chúng tôi kể từ ngày 21 tháng 10. Con gái bà Linh hỏi, mẹ tôi bây giờ ở đâu? Người đó nói, tôi không được nói với cô bất cứ điều gì, rồi cúp máy. Chúng tôi tăng cường phát chính niệm và hy vọng chính quyền đưa bà Linh về nhà. Nhưng không có gì xảy ra vào ngày hôm sau. Con gái bà Linh đã gọi lại cho trại tạm giam huyện và được thông báo. Trại tạm giam thành phố đã tiếp nhận vụ án kể từ ngày 20 tháng 10. Chúng tôi cảm thấy như bà Linh vừa chuyển từ hang rồng sang hang cọp. Chúng tôi hướng nội để xem liệu chúng tôi có nóng vội hay quá chú trọng vào kết quả không. Chúng tôi nhắc nhở nhau, chúng ta hãy buông bỏ những chấp trước của chúng ta. Sư phụ đang quản và quyết định mọi việc. Không có gì xấu cả. Chúng ta chỉ cần làm những gì phải làm. Để thành công thì phải trải qua thất bại. Hãy học pháp. Trong lúc nóng vội, chúng tôi đã nghĩ đến việc đòi đồn cảnh sát thả bà Linh. Nhưng con gái bà Linh cảnh báo, nếu chúng ta vội vàng đến đó, họ sẽ càng mất lòng. Chúng ta hãy chờ thêm một ngày. Vào 4 giờ chiều ngày 21 tháng 10, có người đã gọi điện cho con gái bà Linh đến đón bà. Tôi và cô ấy đến đồn cảnh sát và thấy bà Linh đang ngồi trên ghế. Bà trông tiều tụy. Con gái bà chạy đến bên bà Linh, ôm bà và khóc. Một cảnh sát trẻ cầm một tài liệu trong tay và yêu cầu con gái bà Linh ký vào nó. Anh ấy nói bà Linh đã được thả vô điều kiện. Tôi gọi một chiếc taxi đến cổng và nói với bà Linh, tôi sẽ đưa bà ra xe. Chàng trai trẻ nhấn mạnh một lần nữa, đây là trả tự do. Tôi nói, cảm ơn cậu. Sau đó cậu ấy đề nghị đưa bà Linh lên xe. Con xin cảm tạ sư phụ, tạ ơn đại pháp, cảm ơn các đồng tu đã phối hợp, phát chính niệm và hỗ trợ không ngừng. Một niệm đầu từ các đồng tu rất quan trọng. Chính niệm của chúng tôi luôn hướng về việc bà Linh được thả vô điều kiện. Sư phụ nhận thấy chúng tôi đạt yêu cầu và tạo ra kết quả đó cho chúng tôi. Bài chia sẻ thứ 2, đóng vai chính trong khi bị sách nhiễu ở Trung Quốc. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, chép lại từ bản ghi âm, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 1 năm 2022. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng, tháng 10 năm 2021, có tổng cộng 8 người kéo đến nhà tôi. Trong 8 người đó có 2 phụ nữ, 3 người mặc cảnh phục là người của đồn công an, và tôi biết một người trong số họ đang là nhân viên của cộng đồng dân cư. Tôi mời họ vào nhà và pha trà tiếp đãi họ. Tôi ngồi xuống và không nói gì trong một vài phút vì khi ấy tôi đang lặng lẽ phát chánh niệm. Người nhân viên cộng đồng dân cư mà tôi quen biết đã chào tôi trước và giới thiệu một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong số họ là một chuyên gia của chính quyền thành phố. Lúc này tôi nghĩ mình không thể để họ dắt mũi đi được, cần phải để họ nghe tôi nói. Đầu tiên người đàn ông ấy đã cố gắng khen ngợi tôi. Chị này, tôi đã đọc một số tài liệu liên quan đến chị. Chị là người rất có năng lực và ngôi nhà của chị trông thật đẹp đẽ và ngăn nắp. Chị vẫn đang luyện Pháp Luân Công phải không? Nghe vậy tôi liền lập tức ngắt lời ông ta. Tôi đáp, học viên Pháp Luân Công chiều theo chân thiện nhẫn. Đây là những điều tốt đẹp nhất. Vừa hay vì ông là chuyên gia nên tôi có một câu hỏi liên quan đến vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Vì sao quần áo của Vương Tiến Đông bị cháy rụi trong khi chiếc chai nhựa Sprite ở giữa hai chân của anh ta thì vẫn còn nguyên vẹn? Tại sao Lưu Tư Ảnh lại có thể ca hát ngay sau khi bé gái đó vừa được phẫu thuật cắt mở khí quản? Người chuyên gia này không thể trả lời được và nói rằng ông ấy phải xem kỹ lại đoạn video đó khi về nhà. Tôi tiếp tục với một câu hỏi khác về người chỉ huy lực lượng vũ trang thị trấn và người cảnh sát họ Trương. Tôi liệt kê những tội ác mà hai người đó đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công trong suốt 2 năm 1999 và 2000. Người đứng đầu lực lượng vũ trang thị trấn đã đánh đập hầu hết các học viên trong thị trấn này. Ông ta và viên cảnh sát Trương đã lục soát nhà của các học viên, đốt các sách Pháp Luân Công và tống tiền các học viên hàng chục nghìn nhân dân tệ. Họ còn lấy đi gia súc và các tài sản cá nhân của các học viên. Tôi đã hỏi người chuyên gia ấy. Ông là một chuyên gia và có hiểu biết về luật pháp. Vậy ông nói xem, việc làm của hai người đó là thế nào? Có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Hay họ không đáng bị bỏ tù? Ông ấy im lặng, không phản bác được gì. Tôi bảo ông ấy rằng hai người đó bức hại đệ tử Đại Pháp. Trước mắt, mặc dù chưa có bị đưa ra công lý, nhưng ông trời sẽ trừng phạt họ. Người cảnh sát họ Trương kia đã phải chịu quả báo vì hành động của ông ta và hiện đã qua đời rồi. Sau đó tôi đề cập thêm hai trường hợp hành ác bị ác báo nữa. Đó là La Kinh, một người chủ trì mục tin tức của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, CCTV. Ông ta đã đưa những tin tức vu khống Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Kết quả là cũng đã chết vì bệnh ung thư từ rất lâu rồi. Còn có một người nữa là Nhậm Hà Nam, trưởng công an thành phố Đăng Phong, cũng rất tích cực trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công và đã bị ác báo, còn liên lụy đến cả người nhà. Bà ấy đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi, còn chồng bà ấy cũng qua đời vì bệnh ung thư vài năm sau đó, để lại đứa con của họ phải chịu cảnh mồ côi khi còn ở tuổi thiếu niên. Người chuyên gia nói với tôi rằng, nếu chị nghĩ Pháp Luân Công là tốt, thì chị có thể luyện ở nhà là được rồi. Đừng có ra ngoài và nói những điều như trời diệt Trung Cộng. Tôi ngắt lời ông ấy và nói rằng nguồn gốc của những lời nói này thực sự là thiên ý. Sau đó tôi nói về tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu với 6 chữ Hán ở trên đá. Đó là Trung Quốc Cộng sản Đảng vong. Đây chẳng phải là ông trời đang cảnh báo người dân Trung Quốc chúng ta qua khối đá đó hay sao? Người chuyên gia trả lời, nó chỉ là một khối đá mà thôi. Đảng Cộng sản đã và đang làm rất tốt vai trò của mình trong xã hội này, hiện tại. Tôi nhanh chóng tiếp lời, thật vậy không? Vậy tôi hỏi ông, trong suốt nạn đói năm 1959, gia đình tôi đã chết đói, chỉ còn tôi vẫn còn sống sót. Lúc đó địa phương chúng tôi chết đói không biết bao nhiêu người. Tôi đến đây và kết hôn. Tôi đã làm việc chăm chỉ nhưng vẫn phải vật lộn mà cũng chỉ đủ để lấp đầy cái bao tử của mình. Ăn bữa nay, lo bữa mai. Ông nói xem, vậy Đảng Cộng sản mang lại điều gì tốt đẹp dưới sự cai trị của nó? Ông ấy chuyển chủ đề và hỏi về đứa cháu trai 12 tuổi của tôi. Sau khi ông ấy biết rằng tôi đã dạy cháu hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp Hảo, ông ấy hỏi tôi rằng tôi có sợ việc tu luyện Pháp Luân Công của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cháu không, chẳng hạn như vào trường đại học hay tìm việc làm. Tôi nói với ông ấy rằng tôi không sợ, vì con cháu có phúc phận của con cháu, vận mệnh của con cháu là do trời định. cháu trai tôi sẽ có những gì cháu xứng đáng có, và không ai có thể tước đoạt điều đó khỏi cháu. Hơn nữa, tổ tiên của chúng tôi đời đời hành thiện tích đức, đương nhiên cháu tôi cũng sẽ được hưởng phúc phận từ tổ tiên của mình. Tôi không cảm thấy lo lắng cho cháu một chút nào. Một phụ nữ trong số họ hỏi tôi, chị nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Vậy tốt ở chỗ nào? Tôi hỏi, liệu họ có đồng ý với câu đã bất hoàn thủ, mà bất hoàn khẩu hay không? Khi họ nói rằng họ đồng ý, tôi hỏi tiếp rằng liệu họ có thể làm theo được hay không? Thì không có ai trả lời. Tôi nói với họ rằng tôi và bất kỳ ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều có thể làm được, bởi vì sư phụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi làm điều đó. Tôi tiếp tục, những gì tôi đang nói với mọi người là sự thật. Tất cả mọi người đều công tác trong các cơ quan chính quyền, nhưng chớ nên làm bất cứ điều gì trái với lương tâm của mình. Nên hành thiện tích đức để mang lại phúc phận cho bản thân và gia đình. Ngàn vạn lần đừng bức hại đệ tử Đại Pháp, vì điều đó sẽ mang những điều không may mắn đến cho các vị và gia đình các vị. Hãy nhớ lấy điều này. Hai cảnh sát đứng dậy và nói với người chuyên gia rằng họ có những việc khác phải làm nên cần phải đi trước. Khi thấy họ ra đến cửa, tôi chạy theo và nói, các bạn hãy nhớ, đừng làm gì bức hại đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó sẽ mang lại hậu quả vô cùng khủng khiếp. Họ nói rằng họ đã hiểu. Người chuyên gia phàn nàn rằng tôi đã liên tục ngắt lời ông ấy. Tôi nói với ông ấy rằng đó là tôi đang ngăn ông phạm tội đối với Đại Pháp, vì nếu ông ấy nói những lời có tội với Đại Pháp thì sẽ khiến ông ấy và cả người nhà ông ấy phải gặp tai ương. Ông ấy nói rằng những gì tôi nói nghe có vẻ hoang đường nên rất khó tiếp nhận. Tôi nói thêm, ông không hiểu nhưng trong tâm ông đã minh bạch. Ông ấy rất chấn động và không nói thêm lời nào. Khi tôi mời họ ở lại ăn trưa, tất cả đều đứng dậy và nói rằng họ phải về. Tôi tiễn họ đến cửa và bảo họ, hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Một số người nói rằng họ sẽ làm theo những gì tôi dặn. Bài chia sẻ thứ 3, tâm an dật là mảnh đất nuôi dưỡng tâm sắc dục. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 30 tháng 4 năm 2022. Tâm sắc dục vẫn luôn can nhiễu tôi, đặc biệt trong những năm gần đây, cho dù tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm rồi. Chúng trở thành những chướng ngại lớn nhất và là nguyên nhân của hầu hết những ma nạn và can nhiễu của tôi. Nhờ học pháp của sư phụ Lý, tôi nhận ra rằng chấp trước sắc dục được điều khiển bởi cảm xúc. Đây là một chấp trước chết người mà người tu luyện cần phải bỏ. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã giảng, hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là tử quan của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi. Ấy là bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm. Ngay cả một chút việc đó thôi mà cũng không thể tự thoát ra được. Xem ra thời đầu cựu thế lực là đưa những người như thế vào nhà tù của Trung Quốc đại lục rồi thì mới có thể sửa. Phải vậy không? Trong hoàn cảnh khốc liệt như thế, để xem chư vị còn như thế nào. Phải chăng an nhàn quá thì mới như thế? Vậy những ai không bỏ cái tâm ấy mà lại tìm cớ thì đều đang tự lừa mình, dối người. Chứ tôi chưa từng làm an bài đặc biệt gì cho chư vị. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004, giảng pháp tại các nơi 4. Khi mới đắc pháp, tâm của tôi rất thuần tịnh, nhất tâm tín sư tín pháp. Tôi đã có thể xả bỏ các tâm chấp trước khá nhanh chóng. Sư phụ đã an bài giúp tôi trừ bỏ tâm sắc dục. Trong giấc mộng gặp quan liền có thể vượt qua. Trong cuộc sống hiện thực, đối với sinh hoạt vợ chồng, tôi cũng khống chế rất tốt. Trong tâm của bản thân không hề có những thứ bất hảo. Chồng tôi cũng thường không hề nghĩ đến. Cho dù thỉnh thoảng có những lúc chồng tôi có xung động, nhưng rồi anh ấy cũng không thấy hứng thú, cuối cùng cũng bỏ qua. Trong hơn 10 năm đầu tiên tu luyện, tâm sắc dục của tôi rất yếu, khi đó công việc của tôi rất bận. Khi về nhà đều dành thời gian làm 3 việc, những thứ của người thường rất ít có thể can nhiễu đến tôi. Tâm an dật của tôi cũng rất ít, suốt quanh năm Đa số qua 11 giờ tối tôi mới có thể ngủ, buổi sáng vẫn dậy sớm để luyện công. Tôi cũng thường thức dậy lúc nửa đêm để đi phát tài liệu chân tướng về Đại Pháp ở các thôn làng. Trong trường không gian của tôi không có chỗ cho tâm sắc dục. Tôi nhận thấy tâm trí tôi hoàn toàn là trống rỗng. Thực sự đó là một cảm giác toàn thân thanh tịnh, rất mỹ diệu. Vì vậy, khi đó không hề bị ma sắc can nhiễu. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2011, ý chí tu luyện của tôi bắt đầu buông lỏng, tâm an dật liền khởi lên. Cái tình trong người thường cũng nặng, tâm sắc dục liền trở nên mạnh mẽ. Những niệm đầu sắc dục lần lượt xuất hiện nhiều hơn. Ban đầu, ma sắc đã lợi dụng lúc tôi nằm mộng, diễn hóa ra những cảnh tượng can nhiễu đến tôi. Vì lúc đó tôi đã không coi việc này là một việc nghiêm trọng mà đối đãi, liền cho rằng tâm sắc dục mình đã trừ bỏ lâu rồi, sẽ không ảnh hưởng đến mình được. Chính vì không coi trọng nó, nên tôi cũng buông lỏng cảnh giác. Sau khi tôi nghỉ hưu, khoảng 5-6 năm, ma sắc thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của tôi, có lúc xuất hiện với hình tượng của chồng tôi, có lúc không có hình tượng nào cả. Lúc này tôi đã cảnh giác hơn, tôi nghĩ mình không thể lại buông lỏng để cho ma sắc tồn tại nữa. Năm 2019, tôi quyết định học thuộc pháp và phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ ma sắc. Tôi cũng tập trung vào làm ba việc và tu luyện bản thân. Theo cách này, không một tín tức ngoại lai hay linh thể nào có thể can nhiễu. Khi thấy tôi có những tiến bộ trong quá trình tu luyện, sư phụ đã dần dần giúp tôi bỏ đi những vật chất bất hảo và ham muốn sắc dục. Vào cuộc bầu cử năm 2020, tôi phát chính niệm mạnh mẽ mỗi ngày. Các thế lực tà ác đã ngăn trở và không cho đồng hồ báo thức của tôi kêu lúc nửa đêm để nhắc tôi dậy phát chính niệm. Vì thế tôi đã phát chính niệm trước khi đi ngủ. Cứ như vậy kéo dài hơn một tháng. Một đêm, ma sắc dục đã đến trong giấc mơ của tôi và tôi đã hét lên: "Xin sư phụ hãy giúp con." Chúng biến mất ngay lập tức. Cuối cùng tôi đã vượt qua được khảo nghiệm. Tôi phát hiện ra ma sắc có mối quan hệ chặt chẽ với tâm an dật. Chúng xuất hiện khi tôi không tinh tấn. Các loại cảm xúc nổi lên, theo sau là ham muốn sắc dục. Tôi phải duy trì trạng thái tinh tấn để loại bỏ mọi can nhiễu. Sư phụ đã loại bỏ hết vật chất bất hảo cho tôi khi tôi kiên định và tinh tấn. Việc tu luyện là vô cùng thần thánh. Tại sao có những học viên có thể loại bỏ chấp trước chỉ trong một lần nỗ lực, trong khi một số khác phải cố gắng rất nhiều lần? Đó có thể phụ thuộc vào mức độ tinh tấn khác nhau. Tôi có thể bước đến cuối con đường mà sư phụ đã an bài cho tôi hay không? Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào mức độ tinh tấn của tôi. Để có thể loại bỏ các chấp trước vào tâm an dật, chấp trước an dật chính là mảnh đất nuôi dưỡng tâm sắc dục. Nếu tôi muốn loại bỏ ma sắc dục, tôi phải cố gắng loại bỏ chấp trước vào an dật để có được môi trường tu luyện thuần khiết. Chỉ khi đó tôi mới có thể có được trường không gian không bị can nhiễu. Đây là thể ngộ hiện tại của tôi. Kính mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.